Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 17 tây tháng 8 năm 2012. Bài pháp này là bài pháp số 5, thuyết tại Tiền viện Sư U Minh mùa An cư Kiết Hạ của chư tăng ni Phật tử Việt Nam. Trong cái phần này sư bắt đầu bằng một cái câu của hành giả. Vị này thưa là có cái thói quen là trúc ngồi thiền, ưa tìm một cái chỗ mát mẻ, yên tĩnh, thoải mái lên trên ghế ngồi. Ở đây người ta cho phép mình ngồi, muốn ngồi đâu ngồi. Rồi mình muốn ngồi dưới đất, mình muốn ngồi trên ghế. Nếu người nào mà có vấn đề có quyền ngồi trên ghế. Nhưng mà thường thường thì là rất là nhiều vị người ta ngồi trên ghế là bởi vì có một lý do nào đó. Và vị này nói rằng là cái lý do mà con thích là bởi vì cái chỗ nó mát mẻ, ngồi trên ghế nó thoải mái. Rồi bây giờ con bắt đầu quan sát toàn thân. Sau khi đã kiếm một cái chỗ mát mẻ rồi, con bắt đầu quan sát toàn thân, nhất là cái chỗ nào mà bị căng thẳng, ví dụ như các cơ trên mặt, trên trán, trên quai hàm, con quan sát những cái điểm đó. Mà khi mà quan sát như vậy thì là nó thư giãn. Rồi con nhắc tâm mình suy nghĩ rằng đây là hiện tại. Sự suy nghĩ này giúp con quên quá khứ. Trước khi mà con bắt đầu tập thì con nhắc mình bây giờ phải sống trong hiện tại. Và sư này nói rằng làm như thế thì giúp cho con, tâm của con nó không suy nghĩ về quá khứ. Chánh niệm đến tự nhiên, cảm giác thật là nhẹ nhàng và lâng lâng, rất thoải mái. Thoải mái tới mức mà khi bụng đau con theo dõi được, không tâm không cố ý chống lại cơn đau, và hơi thở thì rất là êm và đều đặn. Như vậy là một cái tình trạng rất là thoải mái, đến nỗi mà đau bụng mà vẫn có thể quan sát được mà không có bức xúc bực bội khó chịu. Thưa thiền sư, vấn đề là bây giờ tâm con hễ hành thiền ngồi là muốn ra cái chỗ đấy, mong kinh nghiệm lại cảm giác thoải mái lúc trước. Thưa, có phải đó là tâm dính mắc không? Và bây giờ phải làm sao đây? Bây giờ ngồi cái chỗ đó nó đã quá, đến nỗi đau mà cũng không có thể chịu đựng được. Thành ra vị này nói rằng bây giờ tâm có cái vấn đề là nó cứ muốn trở lại đó nó ngồi. Thực sự trả lời đúng là tâm dính mắc. Dính mắc có thể do thích hay không thích. Bây giờ có tu, có niệm và tuệ bắt đầu tăng, nhưng những thói hư tật xấu vẫn còn chưa loại bỏ được, tiếp tục sinh hoạt theo chiều của nó. Đó là bây giờ đó, hồi trước mình ưa cái chỗ nào mà thích thì mình hay tìm kiếm, cái đó là những cái thói hư tật xấu của mình. Cái nào mà tốt mà mát mà thích thú là mình đi tìm tới. Thì bây giờ mình có tu, mình biết là tâm dính mắc rồi đó, nhưng mà biết thì biết vậy thôi, nhưng mà nó vẫn tiếp tục làm theo cái thói hư tật xấu cũ của nó. Thưa thiền sư, thật ra bây giờ con đã nhận ra tâm mình dính mắc vào cái cảm giác và chỗ ngồi đó. Bây giờ con làm sao mà dẹp được tâm dính mắc này? Thiền sư nói, đừng có muốn dẹp phiền não, chỉ duy trì chánh niệm mà thôi. Bổn phận của hành giả là hay biết, chỉ hay biết những gì đang xảy ra, đừng làm thêm cái gì khác nữa. Tại sao mình lại muốn dẹp phiền não? Phiền não rất tốt, giúp mình học hỏi. Đừng nghĩ rằng phiền não là xấu, phiền não là tồi tệ, mà là phiền não là một pháp tự nhiên. Lần trước thiền sư cũng nhắc nhở vậy đó. Đôi khi phiền não nó tới mình không chịu, mình muốn cho phiền não nó đi, mình muốn xua đuổi phiền não. Thiền sư nhắc mình là đừng có muốn dẹp phiền não, mà thật ra mình dẹp không được đâu. Vì phiền não là chỉ có trí tuệ mới dẹp được phiền não. Tại sao muốn dẹp phiền não? Phiền não rất tốt, phiền não giúp mình học hỏi. Đừng nghĩ rằng phiền não là xấu, là tồi tệ, mà là một pháp tự nhiên, bản chất của nó là vậy thôi. Thưa thiền sư, bây giờ con thấy ngồi thiền ở đâu cũng được. Đó, hồi trước thì muốn, mà bây giờ thì trả lời khác nữa. Bây giờ thì thôi, bây giờ ngồi đâu cũng được, biết tâm dính mắc mà. Thì bây giờ tập để nhắc mình thôi, bây giờ ngồi đâu cũng được. Nhưng con muốn biết rằng nếu có được sự lựa chọn thì trở lại chỗ ngồi giúp tâm yên có được, làm như vậy có được không? Hồi trước thì con dính vào đó, bây giờ con biết cái chuyện đó dính mắc à. Con nhắc tâm con thôi, bây giờ ngồi chỗ nào cũng được. Nhưng mà nếu như trường hợp mà con có được cái sự lựa chọn, hay là lấy ví dụ như con tới chỗ đó không có ai ngồi, hay là ngồi chỗ khác không được, cái chỗ đó rất tốt như vậy, con lại con lấy cái chỗ đó được không? Nếu có được sự lựa chọn thì trở lại cái chỗ ngồi giúp tâm yên. Nếu mà trở lại chỗ đó tâm nó yên thì con làm như vậy có được không? Thiền sư nói, hành giả đã nói ngồi đâu cũng được, tại sao lại ưa vào chỗ mát mẻ thoải mái? Mình nói rõ ràng là ngồi đâu cũng được, bây giờ tâm con ngồi thấy ngồi đâu cũng được, nhưng mà tại sao bây giờ lựa? tâm ngồi đâu cũng được, thế tại sao tâm lại ưa vào chỗ mát mẻ thoải mái? Có biết tại sao không? Khi mà nó muốn qua cái chỗ đó là mình phải đặt câu hỏi tại sao nó muốn chạy qua này. Và ông nói khi mà mình trả lời được cái câu đó là tự nhiên mình hiểu ra. Vì hành giả này làm thinh, không biết trả lời. Đã bảo ngồi đâu cũng thế, vậy thôi đừng lựa nữa. Bây giờ đó mình dính mắc vào cái chỗ ngồi, mình thấy cái chỗ này nó yên tĩnh, chỗ này nó vắng lặng, nó thoải mái, mình ngồi tâm mình yên, mình thích trở lại cái chỗ này. Bây giờ mình biết đó là dính mắc, thì đơn giản đừng có lựa nữa, bị lựa nữa là tâm tham tâm sân nó sẽ lên. Đã bảo ngồi đâu cũng được, thế thì tại vậy thì thôi đừng có lựa nữa. Sẵn đây tôi xin giải thích về vấn đề trung đạo. Khi tâm hành giả thích tu ở nơi yên tĩnh vắng lặng và các chỗ ồn ào, hành giả đang ở trong hai thái cực, thích và ghét, tham và sân. Ngược lại trung đạo là chỗ ồn ào, tâm mình không bực bội, nơi yên tĩnh tâm mình không dính mắc. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình hành thiền, mình nói cái chỗ này ồn quá, mình muốn đi chỗ khác. Tới chỗ khác mình thấy yên tĩnh hơn, mình thích chỗ đó, mình không ưa cái chỗ này. Nói vậy là mình đi hai thái cực đó, mình thích cái thích cái ghét. Ngược lại mình chỗ ồn ào, tâm mình không bực. Có pháp hành trợ giúp cho mình làm thế nào mà xử lý cái vấn đề ồn ào tiếng động, rồi đi tới cái chỗ yên tĩnh mình không dính mắc. Thành ra ồn ào yên tĩnh giống nhau hết. Khi mà hành giả bị cái trường hợp gọi là tâm tham mà sân, bây giờ như con lắc đồng hồ hay cái xích đu, nó đưa sang mặt, nó quay qua bên trái. Khi chánh niệm và trí tuệ tăng lên, con lắc sẽ yếu dần, không đưa quá cao sang bên mặt rồi sang bên trái, để rồi từ từ đứng yên ngay chính giữa. Thì khi mà mình thích chỗ này, mình không thích chỗ kia, thì cái tâm của mình nó giống như con lắc vậy, hoặc giả là cái xích đu, nó đưa lên bên này, nó bắt qua, nó đưa bên trở lại bên này, nó cứ đưa qua đưa lại rồi cho đến chừng nào mà trí tuệ viên mãn, hay là trí tuệ mình tu hành mà tốt rồi đó, con lắc bây giờ nó hết đưa rồi, nó ứng từ từ và nó đứng ngay chính giữa này. Bây giờ mình mới đi vô trung đạo. Hai thái cực này luôn luôn có mặt nơi tâm của hành giả mới tu. Khi tâm phản ứng mạnh tương tự như khi con lắc đưa quá cao lên bên tay mặt hay lên bên tay trái, càng cao bao nhiêu thì càng khổ bấy nhiêu. Con lắc càng yếu thì điều đó có nghĩa là phản ứng bớt đi thì đau khổ cũng vơi dần. Tôi thấy đa số người đời quá phiền não. Con lắc không phải đưa qua bên này mà đưa qua bên này, mà ông nói nó làm vậy này, nó quanh qua một vòng rồi quay trở lại, nó quanh qua một vòng quay trở lại, toàn là điên khùng không à. Phản ứng dữ dội khủng khiếp lắm. Đa số người đời quá phiền não, không phải chỉ đưa qua đưa lại thôi mà nó quay vòng vòng. Thầy trong cái bài này thầy không có kể, nhưng mà trong những cái bài pháp trước đó, thỉnh thoảng thầy vẫn nhắc lại là một trường hợp thầy cũng bị ở trong cái trường hợp như chúng ta. Lúc mà thầy mới tu đó, tu năm 95-96 gì đó sư quên rồi đó, lúc đó là mới xuất gia, hay là cái thời gian đi xuất gia giao duyên nó sướng được rõ, mà cũng khá lâu lắm rồi. Thì thầy nói rằng là ở bên chùa cái thiền viện cũ á, ở vùng gần phi trường đó, chỗ đó nó tương đối nó hẹp, nó nhỏ hơn cái chỗ này nhiều lắm. Thành ra cái thiền đường với là trai đường nó nằm sát nhau. Cái vị đi vô là thấy cốc của hòa thượng trước, rồi tới một chút nữa là thấy có cái trai đường, rồi cái thiền đường nằm bên cạnh. Mà bên đó là vì cây rất là nhiều, rất là âm mưu. Thành ra đôi khi mình đi vô đó mình không để ý cái thiền đường, mình không để ý cái trai đường mà chỉ thấy cái thiền đường thôi. Vậy trai đường nó nằm nhỏ, nằm bên cạnh. Thì thầy nói rằng là trong cái thời gian mà tôi tu ở đó, chắc là tôi giao duyên quá, sư không hiểu rõ, không nhớ rõ là tu như thế nào, nhưng mà lúc đó là thầy xuất gia. Thì thầy nói rằng là tôi được hòa thượng cho một cái cốc hành thiền rất là tốt. Sáng sớm khoảng chừng 7 giờ 15 hòa thượng có cái thói quen giống như thầy bây giờ 9 giờ vậy đó, xuống đi thiền đường bắt đầu nhắc nhở hành giả. Hòa thượng chỉ nói chừng 10-15 phút, 20 phút thôi, nhắc hành giả cách thức thực tập, nhắc nhớ giữ thái độ chân chánh, rồi tư duy chân chánh, chánh kiến, giống như thầy hay làm vậy đó. Đó thì ông thầy mình ông nói tôi ngồi đó, hòa thượng ở trên, hòa thượng nói thì rất là nhỏ, giọng nhỏ lắm, và tôi ráng tôi nghe hòa thượng nói. Mình hòa thượng đã nói nhỏ, mình ráng mình nghe, mà hòa thượng nói một câu bên kia đó, nó buổi sáng sớm mà ăn đêm tâm mới xong, nó rửa chén đùng 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 đùng, hòa thượng nói bùm 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 đùng 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 đùng. Ông thiền sư nói trời ơi tôi nghe không nổi, mới hòa thượng mới nói một câu nên tới câu tế tới mình nghe được một chút, tới câu kế nữa là âm nghe không được. Trời ơi, thầy, ông nói tôi bực bội khó chịu sân hận, mình ráng nghe âm nghe không được, nghe nửa chừng không à. Cái lát thầy nói ủa sao hồi nãy từ khi mà sáng sớm mà mình, từ lúc mà mình thức dậy mình hành thiền rồi mình đi ăn điểm tâm, tâm mình nó rất là yên ổn, mà tại sao bây giờ nó tâm của mình nó khó chịu như thế này, tâm mình nó chấn động như thế này? Thì thầy quan sát và thầy thấy rằng cái tâm bực bội khó chịu với tiếng động. Như vậy nó ở trong hai thái cực, một cái thái cực nó thích nghe cái tiếng của hòa thượng, rồi cái thái cực kia là tâm sân, nó bực bội, nó không muốn người ta làm ổn. Vì vậy mà ông thầy cũng nói rằng bây giờ tôi mới hiểu thế nào là trung đạo. Lúc bây giờ tâm, khi mà tâm tư yên rồi thì nghe được thì nghe được cái thôi. Bởi vì cái này hòa thượng cũng nhắc lại mỗi buổi sáng mà đâu có sao đâu. Thì nghe cái gì được thì nghe, mà nghe không được bỏ qua. Ông nói tự nhiên khi mà tôi hiểu tới được, tự nhiên tâm tư yên ngay tức thì. Vì vậy thì sư này ưa nói về vấn đề trung đạo là do đó, là luôn luôn là hai thái cực tham và sân, và cái chuyện đó là chuyện người đời hay bị. Bây giờ tới một cái đề tài khác là nói về vấn đề nói chuyện. Nói chuyện thì thiền sư hay nhắc rằng là hội chúng Việt Nam đông, chúng ta nhớ nói chuyện mà với chánh niệm, cái chi cần thì nói, không cần thì thôi. Trong khi tu tập mình nhớ mình giữ im lặng càng nhiều càng tốt, còn không mình nói nhiều cái tâm mình nó tản đi, tâm định mình mất thì mình khó tu tập. Thì trong cái bài này thì những cái bài mà chúng ta sắp sửa nghe đây là những cái mà cách thức để tập như thế nào. Thiền sư không phải biểu mình phải im lặng hoàn toàn, gọi là cái bằng tĩnh khẩu á, tĩnh khẩu đôi khi gọi là á khẩu nữa, làm thinh là không dám, không nói gì hết trơn, giống như miệng dán băng keo vậy. Ông nói tôi không muốn quý vị làm cái chuyện đó, chỉ cần mình nói chứ, phải nói cho làm sao. Nếu chuyện gì mình thấy cần nên nói mình nói, còn cái chuyện gì không cần không nên nói mình không nên nói, mình đừng nói, bởi vì nó không nên mà. Đa phần á, cái tâm lý của mình á, là bà gì mình nói đó, mình thấy bạn mình quen là cái người này người kia là có chuyện mình muốn nói là mình tới đó là nói, mình quên chánh niệm. Thì bây giờ cách thức làm sao mà nói chuyện cho có chánh niệm? Vì này thưa như thế này, trong khi giao tiếp con ưa thất niệm, nên trước khi nói điều chi tâm sắp xếp tính toán trước. Vì con biết là con thất niệm, do đó tới phải tính toán tới đó nói cái gì. Khi nói thì nói một hơi, nếu nói không hết ý hay bị người khác vặn lại một câu thì tâm của con rất khó chịu. Bên Việt Nam còn có bạn nhắc nhở sang đây không có ai vì con ít giao tiếp, vậy xin thầy chỉ cho con một ít kinh nghiệm lúc nói. Khi mà cần quá cái gì là tới nói một hơi, chứ người ta chỉ cần chặn lại, người ta nói một vài câu, người ta phản bác mình là sự bị này nổi bực. Thì sư nói vì tâm đã sắp xếp tính toán trước, tâm bây giờ rất háo hức muốn nói cho hết ý, cho nên phiền não mới khởi sanh đấy. Ngay từ lúc đầu là đã không đúng rồi. Khi mà mình cần nói chuyện gì mà mình tính trước, rồi tới gặp người ta là bao nhiêu trong bụng mình số ra hết. Ông nói cái đó rất là nguy hiểm đấy. Bởi vì cái tâm bây giờ nó rất là háo hức, và cái tâm nó muốn nói cho hết chuyện. Mà vì nó tâm nó hết, nó muốn chuyện, do đó người ta làm, người ta chặn mình lại, hoặc là người ta phản bác mình là tự nhiên mình bực bội. Ngay từ lúc đầu là đã không đúng rồi. Hành giả này không biết áp dụng nguyên tắc của chánh niệm tỉnh giác là cái gì nên nói hay không nên, cần thiết cái không lợi ích hay không. Đó là chánh niệm tỉnh giác á. Bây giờ nếu mình tập thì mà mình chưa có chánh niệm được, trong khi mà mình nói với người ta, thì thiền sư nói rằng trước khi mình nói mình nhắc mình cái chuyện mình sắp nói này có cần nói không này, nói ra có lợi lạc không này, có đúng giờ đúng giấc không này. Thì như bây giờ đó, ngày mai đi làm phước chẳng hạn, cần biết thử ngày mai thì câu chuyện nó như thế nào đó. Nhưng mà bây giờ người ta đang ngồi thiền, mình kêu người ta ra không có được, ví dụ như vậy, nghĩa là không đúng thời rồi đó. Cần nói đó nhưng mà chưa đúng thời. Thành ra nếu mình áp dụng cái chánh niệm tỉnh giác này thì thiền sư nói còn đúng rồi. Còn mình muốn nói cái gì mình sắp xếp trong tâm rồi mình tới đó mình nói ào ào ra thì cái đó là mình rất là dễ bị mất chánh niệm và dễ bị nổi sân. Bây giờ tôi nhắc hành giả, vì này nói rằng là xin thầy cho biết cái kinh nghiệm lúc nói. Thì ông nói bây giờ tôi nhắc hành giả, hễ ai tới gần mình hay mình tới gần người ta để nói gì thì hãy quan sát cái trạng thái tâm của mình. Họ đi tới gần là mình quan sát tâm mình liền. Trạng thái tâm của mình đó, thường thường là ví dụ như bây giờ mình đi tới mình gặp người ta hay người ta tới gặp mình thì phải quan sát cái trạng thái tâm của mình, nhất là khi mà mình sắp sửa mình đi tới mình gặp người ta, vì lúc đó là tâm mình nó rất là háo hức, phải không, muốn nói. Rồi khi mà người ta tới mình Đôi khi mình không ưa người ta, người ta tới gần mình không thích, tâm này trong này nó khó chịu bực bội. Đó là những cái trạng thái tâm, hoặc tâm háo hức, tâm hối hả, tâm buồn chồn, tâm bực bội, tâm sân hận, cái gì đó không biết thì mình phải quan sát trước. Chắc chắn lúc đầu thì mình không hay chưa có làm được đâu, tức là bị khi mà tới lúc đầu thì có hơi chuẩn bị chút, mà tới khi người ta nói rồi là tự nhiên mình bị người ta lôi theo câu chuyện bên ngoài rồi, tức là bị câu chuyện bên ngoài nó lôi mình đi, hay nói với tâm háo hức, nói với tâm bực bội. Nhưng từ từ tâm sẽ dạy mình cách nói sao cho đừng để phiền não sanh lên. Như vậy trong cái sự mà diễn tình mà thực tập á, thì lúc bắt đầu làm chưa được rồi, nói chút là tự nhiên nó mất chánh niệm, bị cái câu chuyện ở ngoài nó lôi mình đi rồi, mình quên phức rồi, mình không chánh niệm nữa. Mình nói với tâm tham, tâm sân là mình nói với tâm háo hức, cái tâm bực bội là cái gì đó không biết đó. Nhưng mà ông nói rằng cái giai đoạn đầu nó phải vậy thôi, rồi từ từ mình cứ tập hoài thì tới một lúc nào đó tâm sẽ chỉ cho mình cách làm sao mà nói. Vậy thưa thiền sư, vậy trong khi nói mình có nên nói chậm lại rồi thỉnh thoảng ngưng để kiểm tra tâm thế nào trước khi tiếp tục làm như vậy có được không? Thiền sư nói làm được thì tốt lắm, sau mỗi câu nói mình ngừng lại, mình xem cái trạng thái tâm, tức là cái cảm giác về tâm của mình nó như thế nào. Nhưng mà thưa sư, làm hoài như vậy sẽ quên mất cái gì mình muốn nói. Ông nói quên thôi, cứ lâu lâu nói cái đứng lại kiểm tra. Đôi khi người ta bỏ, người ta đi đâu mất tiêu rồi sao, phải không? Quên à, cứ kiểm tra quay thử tâm mình sao bây giờ như thế nào, ham vọng trong này tự nhiên quên nói cái gì. Ông nói quên, lúc đầu mới tập thì phải vậy thôi, không có sao đâu, quên là sao, có nghĩa là những điều mình muốn nói không quan trọng, nếu thật sự quan trọng không quên đâu. Ông nói mình lại, mình đòi nợ người ta qua thử mình có quên không. Ông làm thế nào nó nói cái gì rồi cuối cùng cũng phải nhớ, để đòi mắc nợ tới mấy trăm đô lận mà, phải không, làm sao quên được. Ông nói cái quên có nghĩa là không quan trọng, không cần nói, mà mình thấy mình nói bây giờ cái chuyện gì mà cần là tự nhiên nó không bao giờ quên. Bây giờ sẽ đọc thêm một đoạn nữa cũng liên quan tới vấn đề nói, rồi sẽ đọc cho quý vị nghe những cái bài khác mà liên quan trong những năm trước trên bài về nói. Thưa thượng sư, con thường thất niệm vào những lúc ở trong phòng một mình, nhất là sau 8 giờ tối. Bây giờ con có cảm giác đây là thời gian nghỉ ngơi, dù đã dán 4-5 tờ giấy trong phòng chánh niệm, nhưng mà chưa có đủ hay sao đó con không được rõ nữa. Sau 8 giờ tối là nó thất niệm, về cái là mở cửa là thả tay thả chân nằm cái ầm liền. Sau 8 giờ tối, chính cái ý sau 8 giờ là giờ nghỉ, cho nên tâm không muốn duy trì chánh niệm. Phật tử Myanmar đi cái pháp rồi mình là lót tóc cái phòng thôi nghỉ rồi đó, khỏe rồi đó, thấy không, phải ra giờ này là nghỉ rồi. Ông nói chính cái ý đó làm cho mình không duy trì chánh niệm. Chính cái ý sau 8 giờ là giờ nghỉ, cho nên tâm không muốn duy trì chánh niệm. Mình nghỉ thì được đấy, nhưng mình nghỉ thì phiền não nó sẽ thức dậy và nó bắt đầu nó múa đó nghe. Người tu niệm không có thời gian nào gọi là nghỉ ngơi. Nghỉ tức là bạn đang cho phiền não cái khoảng trống để nhảy vô tung hoành. Ví dụ một người suốt ngày thiền tập duy trì chánh niệm, nhưng ban đêm lúc ngủ mơ toàn chuyện phiền não không à, là tại vì lúc đó bây giờ không có kiểm soát được, tâm mình không có chánh niệm được lúc đó, do đó phiền não nó nhảy vô. Trong giấc ngủ không duy trì được chánh niệm nên đó là lúc tốt nhất cho phiền não nhảy ra và mở hội ăn tiệc đó. Ông nói thế không quý vị, một đêm mình phải ngủ là 5-6 tiếng là lúc đó là phiền não là tha hồ nó quậy. Chứ bây giờ mình còn nghỉ nữa, mình nghỉ nữa tức là phiền mình cho thêm mà thời giờ phù trội để mà phiền não nó quậy mình. Thưa thiền sư, mỗi lần trình pháp đọc lại con lại muốn xé đi, vì trình gì mà toàn khoe không ạ? Ngã mạng nổi lên ầm ầm, con rất xấu hổ mà không ngăn được. Tốt nhất con quyết định thôi đừng có trình cái gì nữa. Ông nói quyết định thôi đừng có trình cái gì nữa là tâm sân không ạ? Con đọc lại cái bài trình pháp con thấy toàn khoe không ạ? Ngã mạng không ạ? Con thấy xấu hổ quá mà không có ngăn được. Con quyết định thôi bây giờ đừng trình nữa. Không trình thì không ngã mạng. Mà ông nói như vậy thì không ngã mạng nhưng mà có tâm sân. Quyết định tốt nhất đừng trình gì cả là tâm sân. Cái chi nên trình thì trình, không nên thì thôi. Tốt nhất mình phải tự nhắc mình, tôi sẽ duy trì chánh niệm lúc nói bất cứ điều chi. Thấy tâm mình phiền não, tâm mình khoe khoang, tâm mình ngã mạng, tâm mình so sánh mình hơn thua là điều tốt. Ghi nhận phiền não đó là bổn phận của hành giả, chỉ có bấy nhiêu thôi. Ông nói không sao hết, mình thấy tâm mình ngã mạn, tâm mình phiền não, tâm mình khoe khoang thì mình nhận ra, có vậy thôi. Đức Phật có dạy nói với chánh niệm, với trí tuệ, im lặng cũng với chánh niệm và trí tuệ. Vì vậy nói hay không không thành vấn đề, mà có chánh niệm và trí tuệ hay không. Tại chỗ này Đức Phật nói, Đức Phật có dạy nói với chánh niệm và trí tuệ, mình im lặng cũng với trí tuệ và chánh niệm, nói hay không không quan trọng, có chánh với chánh niệm và trí tuệ đó là điều cần thiết. Đó là cái vấn đề mà thầy giảng trong năm này liên quan tới thiền nói. Ở đây có một số bài cũng khá lâu rồi mà cái nội dung cũng rất là hay, và cái vị hành giả này trình với thầy sư muốn đọc để các bạn nghe. Thưa thiền sư, vị này là một vị tỳ khưu bên Bắc Tông. Trước đây con có thói quen khi nói chuyện ưa bày tỏ cho người khác biết ý kiến, quan điểm của mình về ai hay về một vấn đề gì đó, ngay cả lúc bàn luận Phật pháp. Con ưa có thói quen lắm, con ưa nói cho họ biết là con nghĩ như thế nào về bất cứ một vấn đề gì, ngay cả vấn đề về Phật pháp. Con tự nghĩ chuyện đó là bình thường, không có chi sai trái hết trơn. Tuy nhiên khi thực tập chánh niệm, con nhận ra rằng thói quen ấy không cần thiết, vì nó đến từ sự chấp thủ quan kiến của mình, tâm so sánh cho mình là hơn người, cho mình là hay, cho mình là giỏi. Hồi trước thì con không nhận ra, bây giờ con tu chánh niệm con nhận ra rằng khi mà mình nói như vậy có đó là một cái thói quen xấu, nó không cần thiết, bởi vì là mình chấp cho rằng là mình hay, mình biết hơn người, cho mình hay, cho mình giỏi. Bây giờ con cố gắng giữ im lặng và duy trì chánh niệm khi nói. Con tập lắng nghe nhiều hơn là nói, chỉ nói những gì cần nói hay bàn luận Phật pháp mà thôi. Thưa thiền sư, thói quen xấu đã có từ lâu, nên muốn đổi thành thói quen mới và tốt phải mất thời gian tu tập. Vì này nhận ra được cái thói xấu của mình. Thì bây giờ thưa với thầy thiền sư rằng là cái này nó đã huân tập lâu quá rồi. Thì bây giờ muốn đổi thì chắc phải mất thì giờ cái lắm, phải tu phải tập mới đổi được. Thiền sư nói đúng rồi, trước hết mình phải nhận ra thói quen lúc trước là xấu, không cần thiết, và tập cho mình thói quen khác tốt hơn. Đó trước hết, cái trước tiên là mình nhận ra cái thói quen mình từ trước giờ là xấu rồi này. Rồi bây giờ đó mình thấy là xấu và không cần thiết, bây giờ mình tập cho mình cái thói quen khác tốt hơn. Thưa thiền sư, cái thói quen xấu nó đã có xấu từ lâu rồi, bây giờ làm sao mà tạo thói quen mới này, sao mà khó quá. Bởi vì hễ mà nói thì tự nhiên nó cứ đem tôi ta ra không, nó cứ khoe khoang hoài, làm sao mà được cái thói quen mới này. Thiền sư nói, thói quen cũ từ đâu mà ra đây? Có thói quen bởi vì chúng ta làm hoài một cái gì. Tại sao mà chúng ta huân tập cái này này? Tại sao mà chúng ta có cái thói quen xấu này? Là tại vì mình đã huân tập rất lâu lắm rồi. Có thói quen do chúng ta đã làm hoài một cái gì, cứ làm tới làm lui hoài thì tạo ra thói quen. Trước đây thói quen xấu vì khi nói mình thất niệm, bây giờ mỗi lần nói mình cố gắng duy trì quan sát tâm và làm hoài như thế thì thói quen mới sẽ được tạo ra thôi. Đó, ông vị sư này nói rằng là cái thói quen cũ nó lâu xấu, thói quen cũ xấu không có ích lợi gì hết trơn rồi, mình nó lâu quá rồi, giờ khó bỏ quá, giờ làm sao mà tập cái thói quen mới. Nhớ duy trì chánh niệm, nói phải im lặng nhiều hơn là nghe, im lặng lắng nghe nhiều hơn là nói, vân vân. Thì đây là những thói quen mới mà rất là khó tập. Thì thiền sư nói mình cứ làm đi, mình làm đi từ từ thì cái nó sẽ đổi. Trước đây thói quen xấu vì khi nói mình thất niệm, bây giờ mỗi lần nói mình nhớ, mình quan sát, mình duy trì chánh niệm, làm hoài như vậy thì thói quen mới nó sẽ thay từ từ, nó thay thế thói quen cũ. Thưa thiền sư, thói quen dính mắc vào ý của mình làm sao bỏ đây? Đa số những thói quen, thầy nói đa số thói quen, những thói quen thường có động cơ thúc đẩy là tham sân si. Khi hành giả chưa có được sự hiểu biết đầy đủ, đa phần những phản ứng của chúng ta là bất thiện. Điều cần làm là mỗi khi nói mình duy trì chánh niệm, từ từ chúng ta sẽ học hỏi, và nếu trí tuệ phát sanh, trí tuệ sẽ dạy cho chúng ta điều gì nên hay không nên nói. Vì này nói rằng là thấy là luôn luôn là mình dính mắc vào cái ý của mình, làm sao mà bỏ được chuyện đó. Thì ông nói là bây giờ mình duy trì chánh niệm thôi. Mình duy trì chánh niệm để mình có trí tuệ. Khi mà có trí tuệ rồi thì trí tuệ sẽ dạy cho mình á, cái này đừng nói này. Thường thường mình ưa là mình nói, mình ưa là tới miệng mình nó phọc ra. Bây giờ nếu mình có chánh niệm, có trí tuệ nhắc mình thôi đừng nói. cái này không có lợi. Thói quen tốt lúc nói là sẽ nói với trí tuệ, hay nói với tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, đó là thói quen tốt đó. Thưa thiền sư, có lúc nào mà thói quen xấu này, thói quen tốt rồi sau khi mình tập một thời gian rồi đó, bây giờ thói quen xấu này mình tập từ từ nó trở thành tốt, có bao giờ nó tốt mà tại trở lui xấu không? Có thể nào những thói quen tốt nó trở thành xấu trở lại không? Trả lời không thể nào được. Tâm tốt thì thói quen tốt, tâm xấu thì thói quen xấu. Trí tuệ thúc đẩy làm chuyện tốt, còn phiền não thì xúi mình làm tầm bậy. Khi đã có thói quen hay, làm gì với thiện tâm, làm hoài nó trở thành thói quen tốt. Cái thói quen tốt là do mình tập, mình làm hoài thì tự nhiên nó quen. Mà ông nói rằng một khi mà cái thói quen mà xấu là tại vì mình bị phiền não nó thúc đẩy, còn cái thói quen tốt là do trí tuệ, trí tuệ thúc đẩy mình làm chuyện tốt. Một khi mình tu, mình đã có trí tuệ rồi thì làm sao mà trở lại phiền não nữa. Nhưng mà cũng tùy, phải không? Nếu mà mình không tập thì phiền não nó cũng dập mình trở lại. Nhưng mà thiền sư nói rằng rất là khó. Tâm tốt thói quen tốt, tâm xấu thói quen xấu, trí tuệ thúc đẩy làm chuyện tốt, phiền não xúi làm bậy. Khi đã có thói quen hay làm gì với thiện tâm và làm hoài, nó sẽ tốt hoài. 147, đây có một bài khác nữa cũng trong cái năm này nói vấn đề nói chuyện. Im lặng đối với con rất là dễ làm. Đây là một vị hành giả trình với thầy ha. Im lặng đối với con dễ làm, nói mà không có phiền não con thấy mới khó đó. Biểu con im lặng thì con làm được, dễ mà. Nhưng mà bây giờ cho nói này mà nói được, nói mà đừng phiền não đó thì con thấy khó. Ngoài chuyện giữ im lặng, lắng nghe hơn là nói, và không nói chuyện của người khác, còn có phương pháp nào nữa để phiền não đừng sanh lên trong khi nói, trong lúc mình giao tiếp với người khác? Cô này cô hiểu một cách đơn giản là hễ mà gì đây, im lặng thì được, mà nói mà không có phiền não mới khó nè. Ngoài cái chuyện giữ im lặng, tức là người ta nói mình nghe mình không có trả lời, rồi đừng có nói chuyện của người khác. Bây giờ có cách gì khác hơn nữa không để mà phiền não đừng sanh lên trong khi mình nói, trong khi mình giao tiếp? Thiền sư nói rằng nói ít phiền não ít, nói nhiều phiền não nhiều. Đó là sự suy nghĩ không đúng. Không phải tại nói nhiều mà phiền não nhiều đâu, không phải tại ít nói mà phiền não ít đâu. Mình không nói, không nói vậy cho ai tới mà đụng mình, khi mình nói ra là toàn tham sân si không, thì sao gọi là phiền não ít được? Do đó cái chuyện nói ít nói nhiều không có thể nói rằng chắc chắn là sẽ không có phiền não. Nói ít phiền não ít, nói nhiều phiền não nhiều, đó là sự suy nghĩ không đúng. Những người ngu dốt, ai nói cái chi cũng làm thinh không trả lời, vì mấy người này có biết gì đâu mà nói lại. Tâm những người này đầy cái tâm si không, không nói lại mà toàn tâm si không, im lặng mà toàn tâm si không, bởi vì có biết trả lời cái gì đâu. Người ta nói mình ngu ngu ngơ ngơ, mình không biết trả lời thì cái làm thinh nào, mà làm thinh này làm thinh vì tâm si không, đầy phiền não không. Thưa thiền sư, ý con muốn nói là khi nghe họ nói quá nhiều và nói những điều không ích lợi nên làm thinh, chứ họ nói gì thì con cũng hiểu, tức là con không có tâm si đâu. Con này nó ông thầy nói rằng là khi người ta nói gì mình làm thinh là cái chừng mình ngu á, mình có tâm si đó. Này trả lời là người ta nói nhiều đó, khi nghe họ nói nhiều quá và nói những điều không ích thì con làm thinh, chẳng phải con ngu đâu. Họ nói cái gì con cũng biết hết trơn à. Thiền sư nói chính vì hiểu rằng nói những điều vô ích không lợi lạc là trí tuệ, và nhờ đó bớt phiền não, chứ không phải cứ làm thinh mà sẽ bớt phiền não. Chính vì hiểu rằng nói những điều vô ích, thấy người ta nói những điều vô ích, mình xúm tới mình nói chung với người ta, nói những điều vô ích là cái đó là trí tuệ, nó hiểu đó. Chính vì hiểu rằng nói những điều vô ích không lợi lạc là trí tuệ, và nhờ đó mình bớt phiền não, chứ không phải cứ làm thinh hoài sẽ phiền não sẽ bớt. Tôi là thiền sư phải nói suốt ngày để giúp quý vị, không thể làm thinh được, do đó phải nói với trí tuệ và phải im lặng với trí tuệ. Nếu thấy không lợi ích thì nên làm thinh, ngược lại nói có lợi ích, nói suốt ngày cũng không sao cả. Như vậy trong này ý theo thiền sư nói rằng trong khi mình nói mình nhớ duy trì chánh niệm, mà nếu mà có trí tuệ nữa thì mình muốn nói bao nhiêu nói, mà không có chánh niệm mà không có trí tuệ thì mình nói thì toàn phiền não không. Mình nói ít cũng phiền não, mình nói nhiều cũng phiền não. Bây giờ có một cái năm khác cũng một cái đề tài nói vấn đề nói. Năm nào cũng thiền sư cũng nhắc nhở về vấn đề nói, nhưng mà sư lựa ra những cái bài mà có thể là nó dễ hiểu và giúp cho quý vị lãnh hội để mà thực tập. Thưa Thầy, con để ý khi có những cảm xúc mạnh như sân hận, bực bội ai, thì phần ngực gần trái tim rất là khó chịu. Cảm xúc vui lạc cũng tương tự như vậy. Vì này trình với thiền sư, đây là một vị sư nói rằng là khi mà mình cảm xúc mà vui hay buồn á, thì cái phần ngực bên tay trái gần trái tim á, nó rất là khó chịu. Thiền sư trả lời kinh nghiệm như vậy rất đúng. Khổ hay lạc đều làm cho tâm mình chấn động và thân phản ứng theo. Chỉ có thọ xá thì tâm mới không dao động mà thôi. Ông trả lời, ông nói rằng là mình kinh nghiệm như vậy đúng đấy. Thế mà cái trạng thái tâm mà nó khổ hay lạc thì đều làm cho tâm mình chấn động. Và khi mà tâm mình chấn động thì cái thân của mình nó phản ứng theo. Giờ đó mình thấy đau, thấy nhói ở bên gần trên trái tim. Chỉ khi nào cái thọ xá, tức là không vui, không lạc, không khổ, thì bây giờ tâm mới không dao động. Thưa thiền sư, không biết vì nghiệp chướng thế nào mà khi gặp đối tượng bên ngoài làm con nổi sân, ngực đau nhói, muốn chạy trốn nhưng cuối cùng phải nói ra cho nó nhẹ bớt. Vì này nói rằng có lẽ là nghiệp chướng, thành ra khi mà gặp người ta là nổi sân á, thì cái ngực con nó rất là đau nhói, con muốn chạy trốn nhưng mà chạy trốn không nổi. Chắc có lẽ chạy trốn mà thấy người ta hoài, thành ra phải nó ùa ra cho nó khỏe cho rồi. Thiền sư trả lời, đúng rồi, bên trong đầy quá, mình phải xì bớt ra cho đỡ cằn. Vì này nói tiếp, sư thiền sư, khi nói ra được rồi, tâm nhẹ, bớt sân với đối tượng, còn nếu mà cứ giữ im, dồn nén bên trong, có ngày nào đó giữ không nổi, bùng lên, không gì cản được, chắc giết người ta quá. Nói rằng là, hễ mà gặp đối tượng mà khi mà nổi sân rồi đó, thì cố gắng thấy ngực nó đau nhói như vậy rồi thì muốn tránh người ta nhưng mà tránh không được. Khi mà tránh không được mà gặp người ta thì phải nói ra cho nó nhẹ, nó khỏe đó. Còn mà nếu như mà cứ dồn ở trong này hoài đó, thì có ngày chắc là chịu không nổi, sẽ nổ bùng, chắc là muốn giết người ta quá. Thiền sư nói, ồ cái này thì không nên. Tâm lý thông thường khi giận quá phải nói ra cho hả, đó là phản ứng của người thế gian. Làm mãi như vậy và chúng ta sẽ làm như thế suốt đời đấy. Ông nói là hễ mà khi mà mình bực bội sân hận ai thì mình giận quá thì mình phải nói ra cho hả. Đó. Người Tây cũng vậy, khi mà họ giận lên rồi đó thì họ hay nói rằng là họ sẽ tới người đó và họ nói cho sẵn ra cái câu chuyện tại sao như vậy. Và khi mà họ nói ra đó là nó nổ âm liền rồi, là bởi vì họ nói toàn với tâm tham, tâm sân hận, nhất là tâm sân hận. Thông thường khi giận quá mình phải nói cho ra cho hả, đó là phản ứng của người thế gian. Và nếu mình tiếp tục mình làm như vậy thì nó trở thành thói quen và rồi mình cứ phản ứng suốt đời. Cái khổ của cái vấn đề là khi mà mình đã biết tu rồi đó, thì hễ mỗi lần mà mình nói cái chi đó, mình giận ai mà mình lỡ mà mình giữ không được rồi mình nói ra rồi đó, tâm mình nó trào hối nữa, nó khổ như vậy. Thành ra ông dặn mình, hễ mà bạn làm như thế thì bạn sẽ tiếp tục làm hoài, mà bạn tiếp tục làm hoài thì bạn trào hối hoài, mà trào hối hoài thì khổ hoài. Trước giờ không biết, mình nói ra mình cứ nghĩ là mình đúng, nó cho đã. Nhưng mà bây giờ mình tu rồi mình thấy tâm mình chấn động quá, khi mình nói ra mình khổ quá thì mình bắt đầu mình thấy mình cảm thấy ăn năn, thấy không? Mình ăn năn hối tiếc, mình khổ quá, nhưng mà rồi tới đó mình kìm lại không được, mình nói nữa, mình làm nữa. Khi nói ra mình cảm thấy tâm mình nhẹ, nhưng người khác thì thấy thế nào? Người khác sẽ không thấy vui chút nào hết, người ấy sẽ rất là phiền não. Làm thế mình đang truyền bệnh phiền não, tức là tâm sân cho người ta rồi đấy. Thông thường khi làm được phước mình chia với người khác, trường hợp này ngược lại bạn đang chia tội cho người ta đấy. Khi mình chọc người ta nổi giận, mình làm cho mình nói những cái gì mà làm người ta sân hận á, hay là bị chia phước mà đang chia tội cho người ta, tức là chia cái phiền não tâm sân bên sân bên mình bây giờ nó chạy qua người ta. Thông thường làm được phước mình chia phước cho người khác, trường hợp này là ngược lại, mình đang chia tội cho người ta. Hồi trước ở chung với anh em huynh đệ cứ gặp chuyện lộn xộn hoài, bây giờ thì con thắng cái tâm sân 3-4 lần, nhưng tới lần thứ 5 thì rồi đó, chịu không nổi nó dớt con lại. Tức là con nhịn được 3-4 lần rồi, mình tới lần thứ 5 chịu hết nổi. Bây giờ thì cũng đỡ rồi, thấy không? Chứ hồi trước nói là mình phản ứng, đây cái vị này trình như vậy, 3-4 lần thôi mà tới lần, nhưng mà 3-4 lần thôi tới lần thứ 5 thì là nó dớt lại, tức là nó tung ra hết trời. Thiền sư nói, vậy tức là hành giả đã có một chút tiến bộ rồi, hãy tiếp tục tu niệm nữa đi. Hồi trước thì người ta nói mình phản ứng, bây giờ mình nhịn được 1, 2, 3, 4, thấy không? Hãy chỉ cần họ nói tới lần thứ 5 mới nổ, còn tới lần thứ 4 bỗng nói nữa thì thôi nín, phải không? Chẳng nói vậy là tiến bộ rồi chứ gì nữa, tiếp tục tu nữa đi. Trong ngôn ngữ thông thường người ta hay nói 3-4 lần, trong thực tế không có 3, 4, chỉ có 1 mà thôi. Vì nắm bắt khái niệm đã 3, 4 lần rồi cho nên tâm sân mới bùng lên. Cái người này nói với tôi cái chuyện đó, nói 3, 4 lần rồi gặp tôi cứ nói như vậy hoài. Nói 1 lần, 2 lần, 3 lần, 3 lần rồi đó nghe, 4 lần rồi nghe, tới lần thứ 5 mình đếm mà. Mà ông nói trong thực tế không phải như vậy, nó luôn luôn là 1 lần mà thôi. Vì mình nắm bắt khái niệm đã 3, 4 lần rồi cho nên tâm sân mình mới bùng lên. Trong thực tại, tức là chân đế, chỉ có 1 lần. Khi nói 3, 4 lần là ngay từ đầu mình đã sai rồi. Cái người này tôi đã nói 3, 4 lần rồi mà không nghe, mà cứ làm hoài như vậy, tôi bực muốn chết rồi đó. Ông nói ngay từ lúc đầu mình nói như vậy mình đã sai rồi. Bởi vì trong tâm cứ nghĩ chuyện như vậy đã xảy ra hoài, xảy ra không biết bao nhiêu lần rồi, cho nên sân càng lúc càng mạnh. Suy nghĩ như vậy là không có chánh kiến. Nói không có chánh kiến là nói về phương diện chân đế thực tại đó. Tâm sân đang sanh lên bây giờ hoàn toàn mới, chứ không phải sân của những lần trước. Bây giờ xuất hiện trở lại đâu đó. Nếu mà về phương diện chân đế đó, một cái tâm sân nó sanh lên, đối tượng nó khởi sanh, tâm sân sanh lên, nó sanh lên rồi nó diệt, rồi tới đối tượng xuất hiện lần nữa, đối tượng mới, tâm sân cũng mới. Thì ông nói cái tâm sân bây giờ không phải là tâm sân trước, đối tượng bây giờ không phải là đối tượng trước nữa đâu. Mà mình trong cái ngôn ngữ thông thường mình nói đã 2-3 lần rồi, nói 2-3 lần rồi, nhắc nhở 2-3 lần rồi, ví dụ như vậy. Thì mình nhờ, tại vì mình quan sát cái đó gọi là mình quan sát khái niệm tục đế, do đó mà tâm sân mình nó cứ nhảy lên rồi. Tâm sân lên bây giờ là hoàn toàn mới, chứ không phải là tâm sân của những lần trước mà xuất hiện trở lại. Tương tự như khi bạn ngồi trong mùng, mùng là mùng ngồi mùng thiền đó quý vị. Khi ngồi trong mùng một con muỗi nó cắn còn mình còn chịu đựng được, nhưng hễ nghe nhiều tiếng vo ve bên ngoài, tâm liền suy nghĩ rồi rồi đấy, còn cả đống sắp sửa nhào tới nữa, thế nào nó cũng bu lại mà cắn mình, hay là nó đưa mình ra khỏi cái thiền đường đó, nó gánh mình đi luôn đó. Nghĩa là một con muỗi nó cắn mình thì không sao, mình còn chấp nhận được. Mà ông nói khi mà mình nghe tiếng vo ve mà rất là nhiều là mình thấy mình hoảng rồi. Ở trong mùng mình ngồi mình nói chết cha cả đống rồi, chắc thế nào nó cũng khinh mình ra khỏi cái thiền đường này, chứ đừng có nói chuyện cắn nữa, là tự nhiên mình tóc mùng mình đứng dậy. Tại vì cái mình quan sát khái niệm một con, hai con, ba con, nhiều con bu lại cả đống. Thưa thiền sư, con ngồi thiền đôi lần thấy tâm bên trong nó chửi lộn rất là dữ, ngồi ngoài thì thấy yên tĩnh lắm, vắng lặng lắm, giống như ngộ rồi đó. trang nghiêm tế hạnh lắm mà bên trong là tâm chửi lộn quá trời quá đất. Tâm bên trong cằn nhằn sân hận nên nói qua nói lại hay to tiếng với người khác, cái chuyện chuyện bình thường. Thế cái tâm mình mà còn phiền não là nó vậy, bên ngoài mình ngồi yên như vậy nhưng bên trong nó đánh lộn chửi lộn, nó nói sùm ở trong này. Bởi vì sao? Bị tâm sân nó còn. Thưa thầy, khi đối tượng nổi sân không đi, mình không đi đứng đó một hồi nó sẽ nói nữa, vậy con muốn hỏi thầy mình nên đứng đó hay mình nên tránh đi? Khi một đối tượng đang nổi sân, nghĩa là đối tượng đang nổi sân lên rồi thì la là hét là chửi, mình không đi đứng đó dòm mặt nó thì nó chửi hoài. Bây giờ nên đứng lại nên đi? Ông thầy nói đi đi chứ. Đứng đó là bây giờ nó giống như nó bom nổ chậm mà nó nổ cho một cái là mình cũng tan xác, ông ta đang nổi sân mà. Sao ngu vậy? Nó đang nói, đang chửi, đang làm rất là dữ, thôi bỏ đi chỗ khác đi. Đừng có đứng gần đó, đứng gần đó giống như bom nổ chậm mà nó nổ mình tan xác rồi. Rồi bây giờ có một cái bài khác là nói về vấn đề nhớ lại những kinh nghiệm đã qua. Thưa thầy, một đôi khi bắt đầu một ngày thực tập mới, con muốn quên những gì mình đã kinh nghiệm hôm qua hay những ngày trước. Nhưng nếu không nhớ lại thì làm sao rút tỉa kinh nghiệm để học hỏi cho lần tới? Vì này thưa với thiền sư rằng là một cái ngày mà thiền tập qua rồi đó thì mình muốn quên, thì mình chỉ muốn sống trong hiện tại thôi, nhớ những cái gì xảy ra bây giờ. Nhưng mà nếu mà quên như vậy đi đó, rồi làm sao mà mình rút tỉa những cái bài học để mình học? Thiền sư trả lời, sống trong hiện tại là tốt nhất. Khi một hành giả chỉ biết sống trong hiện tại sẽ không còn nhớ đâu về chuyện quá khứ, quên hoàn toàn chuyện gì xảy ra trước đó. Vị này nói rằng là bây giờ đó đi tập thiền tôi cũng muốn nhớ, không muốn nhớ lại cái chuyện cũ. Bởi vì khi nhớ như vậy, cố nhớ thì tâm nó suy nghĩ rất là dữ. Bây giờ không muốn nhớ, nhưng mà không nhớ thì làm sao mà rút kinh nghiệm đây? Thiền sư trả lời, hễ mà mình cứ sống trong hiện tại, hiện tại hoài là mình quên phước cả, mình không nhớ gì quá khứ đâu. Quên hoàn toàn những chuyện gì xảy ra trước đó. Nhớ là vì hành giả cứ nhắc tới nhắc lưu hoài cho nên tâm nó mới nhớ. Duy trì chánh niệm miên mật ghi nhận nhiều đối tượng đang xảy ra nên tâm không nhớ những chuyện gì trong quá khứ. Khi mà một hành giả mà duy trì chánh niệm cho miên mật, sống trong hiện tại hoài, thì cái vị này sẽ là không bao giờ mà nhớ cái chuyện trong quá khứ. Thưa thiền sư, có chỗ dạy rằng phải xem trở lại những gì mình làm trong ngày để rút tỉa những bài học. Có nhiều chỗ thì dạy như vậy, mà thiền sư thì nói hãy sống trong hiện tại thôi. Mình chỉ cần sống trong hiện tại là tự nhiên nó quên phức quá khứ. Có chỗ dạy rằng xem trở lại những gì mình làm trong ngày để rút ra những bài học. Thiền sư trả lời không cần thiết. Nếu chánh niệm tốt thì trí nhớ cũng sẽ rất là tốt. Và sau đây là một cái kinh nghiệm. Kinh nghiệm ông thiền sư ông kể cho mình nghe một cái kinh nghiệm riêng cá nhân thầy. Tôi còn nhớ một kinh nghiệm mà tôi đã có lúc thực tập thiền trước khi tôi xuất gia, là lúc còn cư sĩ đó. Buôn bán ngoài chợ, tôi thực tập rất là nghiêm túc, duy trì chánh niệm khá miên mật. Ông kể câu chuyện này là lúc xảy ra mà thầy là một người cư sĩ buôn bán ở ngoài chợ đó. Thì ông nói mặc dù tôi buôn bán ở ngoài chợ, nhưng mà bởi vì tôi biết rằng là nếu mà tôi không tu thì tôi sẽ khổ. Nếu tôi không tu thì tâm tôi nó tư duy bất thiện, mà tư duy bất thiện thì tôi khổ kỳ lắm. Vì vậy tôi mới bị trầm cảm. Bây giờ tôi ráng tôi duy trì chánh niệm cho miên mật. Buôn bán ở ngoài chợ mà tôi cũng phải duy trì chánh niệm. Làm bất cứ điều chi cũng duy trì chánh niệm. Khi ăn tôi cũng ăn thong thả, không hấp tấp, ăn tự nhiên, nhưng tôi giữ chánh niệm rất là miên mật. Bữa đó nhà có bới cơm ra, thầy ông bán ngoài chợ, người ta bới cơm ra cho ông, bới bỏ trong cái comment. Thì thầy nói rằng là đó, bữa đó ông ăn xong rồi mà 5 phút xong quên phức à. Quên phức là tại vì khi dòm cái gà men á, thì biết là gà men nó không còn cơm nữa. Có vậy không? Mà ăn lúc nào không nhớ, hoàn toàn không nhớ mấy có 5 phút à. Rồi cái bụng thấy bụng no rồi, gà men này trống rồi, mà ăn lúc nào hoàn toàn không nhớ. Sau bữa cơm chừng 5 phút, trong khi đang làm chuyện khác, tâm quên phức không biết mình đã ăn chưa. Quên hoàn toàn không nhớ một chút gì. Nhìn gà men cơm thì cơm đã hết, đồ ăn cũng hết cả rồi, nhưng bụng cũng no rồi, nhưng mà không nhớ, không nhớ là mình đã ăn lúc nào. Chợt lóe lên trong tâm, ồ hồi nãy có món trứng chiên, cái món đó khá ngon. Thế là tâm nhớ lại rất rõ toàn bộ, ăn lúc nào, ăn gì, lúc bấy giờ mình nói ngon dở ra sao, nhớ không bỏ một chi tiết nào hết trơn. Ông nói trong khi mà tôi cố nghĩ qua thử là mình ăn lúc nào, mà sao bây giờ cái gà men cơm nó hết rồi, ăn cũng hết rồi mà bụng thì no nữa, mà không nhớ mình ăn lúc nào. Thì thầy nói rằng là mình cố nhớ mà nhớ không nổi, mà tự nhiên trong tâm tự nhiên nó lé lên một cái là hồi nãy á, nhà có bới ra cái món trứng chiên. Ông rất thích ăn, ông nói vì cái tâm tham thích món trứng nó mạnh quá, cho nên tôi nhớ lại tức thì, và phần còn lại không có gì đặc biệt cho nên tôi quên tuốt. Nhờ cái món trứng chiên này, nhờ thì nhờ là nhờ cái này mà nhớ lại đó, chẳng phải nhờ cái tham thôi quý vị. Nhờ cái món trứng chiên này là tâm tham của tôi rất mạnh, vì vậy khi mà nghĩ tới đây là tự nhiên tôi nhớ lại toàn bộ cái tâm tham của món trứng chiên, nó là cái khởi động để nhớ lại toàn bộ. Còn tất cả những cái kia duy trì chánh niệm sống trong hiện tại không có gì đặc biệt, quên phát mất tiêu. Thưa thiền sư, khi mình cố nhớ lại, đó là hình thức của bản ngã, xem ta đã làm gì, đã thực hiện điều chi chăng, có phải là bản ngã không? Bởi vì khi mình cố nhớ lại mà. Thiền sư trả lời, nhớ lại cũng nên làm nếu chánh niệm của hành giả không mạnh. Khi chánh niệm mạnh thì bạn đừng có cần nhớ lại làm chi. Bây giờ tâm khá bén nhạy, sau mỗi kinh nghiệm tâm học và biết liền những gì đang xảy ra, nên bạn không cần nhớ lại vào cuối ngày. Như một đứa bé thông minh và giỏi, thầy giảng bài xong nó hiểu ngay, làm bài tập tức thì tại lớp, về nhà là giúp tập đi chơi, không có làm gì nữa. Thiền sư nói rằng là bây giờ đó, nếu mà mình muốn nhớ lại đó, là tại vì mình gì đây, chánh niệm của mình không có mạnh, thì mình ráng nhớ lại. Mà khi mà chánh niệm mạnh rồi đó, thì không cần cố nhớ lại. Khi chánh niệm mạnh, tâm khá bén nhạy, sau mỗi lần kinh nghiệm tâm học và biết liền những gì đang xảy ra, nên không cần nhớ lại cuối ngày. Một cái kinh nghiệm vừa qua đó, bây giờ có chánh niệm tự nhiên nó nhớ hồi nãy kinh nghiệm cái gì, và nó học khoái cái này nó dạy cái gì. Do đó không cần tới cuối ngày mới nhớ. Thì cũng giống như đứa học trò vậy, nó học giỏi đó, ông thầy ông ra nó giảng bài nó hiểu ngay tức thì, nó làm bài tập ngay từ về nhà, nó không có cần làm gì nữa. Rồi đó là vấn đề nhớ lại. Rồi vừa rồi sư có nói trong lần trước là có một cái đề tài nói rằng là cái vị sư kia hỏi vị sư nọ làm sao mà mình tu mà để đừng bỏ y. Để đọc quý vị nghe còn chút xíu nữa. Đây là những bài pháp rất nhiều năm trước rồi. Có một sư hỏi con phải tu như thế nào để đừng có nửa chừng bỏ đi lập gia đình. Đây là cái câu hỏi mà rất nhiều vị gì đây trăn trở, là bởi vì là xuất gia vô duyên, xuất gia tạm, hay là bây giờ xuất gia lâu muốn xuất gia luôn nhưng mà thấy cái đời tu nó khó khăn quá. Ở ngoài thì mình tưởng rằng là tu dễ, đến khi mình mặc y, mình cạo đầu, mình vô trong, mình thấy giới luật, thấy chuyện này chuyện kia rắc rối quá. Có một vị sư tu ở bên Việt Nam á, ở bên Việt Nam là cư sĩ thôi, đi hành thiền, rồi gặp sư ở bên Việt Nam, qua tới Miến Điện xuất gia. Rồi vị này sau khi xuất gia rồi đó, tu tập ở đây một thời gian đó, rồi đi chỗ này chỗ kia, đi các đường thiền khác, quay trở về lại gặp sư và nói rằng là khi mà con chưa xuất gia đó thì con nghĩ cái đời tu nó thong thả quá đi, bởi vì mình biết hành thiền, bây giờ mình vô mình xuất gia thì mình sẽ tiếp tục mình tu niệm, đối với con không có cái gì vấn đề trên. Mà bây giờ khi mà con vô rồi là con thấy cái vấn đề là y áo rất là khổ, đi nó tuột lên tuột xuống tuột xuống tuột lên, đi bát cũng khổ mà đi ra ngoài đường cũng khổ, đó là vấn đề y áo, vấn đề giới luật. Rồi ông hỏi sư ông nói bây giờ đó con sắp sửa qua con thăm con gái con ở đâu, bên Úc, bên Đức, bên đồ gì đó không biết, bây giờ nó lại nó ôm con thì con tính sao, con có cho nó ôm không, mình là cha của nó, mình đi mấy chục năm rồi, bây giờ mình gặp nó mà mình nó lại nó ôm nó, Mỹ nó hắt mà, tức là ôm vậy đó, hung á, rồi làm sao đây đó. Những cái chuyện nhỏ nhặt như vậy sư này không có biết giải quyết như thế nào, nên lại kiếm sư và nói rằng thì sao, có cuối cùng sư đem lại thầy thì thầy nói rằng bây giờ mình làm cái gì mình làm được thì làm, đừng có thắc mắc tới đó rồi tính sao. Sư ở đây sư cứ nghĩ rằng qua bên đâu đó, bên Âu Châu là bên Mỹ rồi gì đó, con gái lại nó ôm mình, đôi khi con gái nó biết mình tu nó lại ôm thì tính sao, thấy không? Áo quần mà y nó tuột mình kéo lên dễ mà cho khó gì đâu nè. Rồi bây giờ cái gì nó cũng có thói quen, phải không? Mấy đầu thì nó vậy, từ từ nó sẽ có thói quen, không sao cả. Rồi ông hỏi sư ở bên Mỹ rồi vậy đó, sư lâu lâu sư có mặc đồ bộ đồ vậy, sư đi quét lá đồ, sư nói có chứ, lâu sư cũng làm vậy, thì có ở mình ai thấy thì thôi, thì mình mặc cái quần ra mình quét lá rồi mình đi vô lại mình mặc ý, khi nào trùng khi nào mặc quần thì mặc quần thôi, chứ biết sao vậy. Có một sư hỏi con phải tu thế nào để đừng có nửa chừng bỏ đi lập gia đình, con trả lời với vị đó chỉ cần duy trì chánh niệm. Thì sư nói không đủ rồi, duy trì chánh niệm thôi chưa đủ đâu, duy trì chánh niệm mà vẫn bỏ y như thường đấy, chánh niệm thôi chưa đủ mà phải có thêm trí tuệ nữa, chỉ có trí tuệ mới giúp vị sư hiểu được lợi ích của đời sống xuất gia và bản chất thực sự của phiền não. Nhờ có trí tuệ phiền não giảm bớt, phiền não bớt ít tham sân thì người tu không còn muốn xả y nữa. Phải làm sao mà cho bớt phiền não này, phiền não bớt, tham bớt, ái nhẹ đi thì mình không muốn ra đời, muốn không muốn ra trở lại đời sống bên ngoài. Ông nói rằng là bây giờ phải tu cho có trí tuệ này, có trí tuệ thì phiền não nó giảm này, mà phiền não nó giảm thì tham sân giảm này, trong đó có cái tâm ái rất là dữ. Vì một vị cũng nói rằng là ở bên Việt Nam người ta xả y rất là nhiều là vì tâm ái. Thì thiền sư này nói rằng khi mà mình tu mà mình phiền não mình giảm bớt rồi, tham bớt rồi đó, thì lúc bây giờ cái tâm của mình nó không hướng đi ra bên ngoài nữa, bởi vì nó có thấy cái gì mà hấp dẫn ra đâu mà đi ra. Khi có trí tuệ đầy đủ, phiền não đến chỉ nhìn một cái là nó đi ngay. Có một năm sư có một vị đến rồi cũng hỏi thầy về vấn đề tâm ái vậy đó, thì thầy cũng giải thích cho vị này nghe thế nào là tâm ái không phải của mình, phiền não không phải của ta, nó là những hiện tượng tự nhiên, thì vậy thầy giải thích cái nọ. Cái mà sau khi mà trình pháp xong á, sư hỏi gì đây, cái những người này mà đặt câu hỏi như vậy, điều này có nghĩa là họ chưa hiểu thế nào là ái. Không, đúng rồi, tại vì mình chưa hiểu thế nào là ái, cho đó mình cứ trăn trở hoài, bởi vì mỗi lần nó tới nó xô mình, mỗi lần nó tới nó xô mình. Mình là người tu mà tâm mình có hướng ra ngoài, mình chạy theo những cái hình ảnh của người nữ, người này nói chuyện về chư tăng đó, thì ông nói rằng những cái người này là những cái người chưa thật sự hiểu thế nào là ái. Còn mà nếu mình thật sự hiểu thì sao? Sư hỏi lại thầy vậy, thưa thầy, những cái người này mà cứ thắc mắc nhiều cái ái, điều này có nghĩa là họ chưa hiểu thế nào là phiền não, thế nào là ái, có vậy không? Ông nói đúng, chắc chắn rồi, khi mà mình hiểu thật sự rồi mình không có hỏi nữa đâu. Rồi bây giờ mình hiểu thật sự là sao, quý vị biết ông làm sao không? Ông làm vậy, giống như nhổ nước miếng vậy, làm cái vậy là hiểu rồi, thấy không? Khi mà mình đã hiểu bản chất của ái, bản chất của cái tâm tham, cái tâm dính mắc, bất cứ là người nam hay người nữ, thì nó giống như mình nhổ nước miếng ra vậy đó. Sư nghe ông phục cái thôi, sư lập thinh luôn.
cái này là hiểu dữ lắm rồi ha, mới dám phục cái vậy cho sư đâu. Thật ra khỏi sư cũng chưa dám phục vậy đâu, sư cũng còn ớn lắm. Nghĩa là điều này có nghĩa rằng là tới một lúc nào rồi bạn hiểu được cái tâm ái rồi đó, mới là bạn mới thật sự gọi là biết rằng là cái đời tu của mình mới chắc chắn. Nghĩa là mình sẽ không vì cái tâm ái mà mình bỏ cái đời sống xuất gia. Khi có trí tuệ đầy đủ, phiền não đến chỉ nhìn một cái là nó đi ngay đó, đi dò một cái là nó chạy à. Khi phiền não càng lúc càng nhiều mạnh quá, người tu chịu đựng hết nổi nên phải hoàn tục. Thưa thiền sư, con thấy ở Việt Nam rất nhiều vị hoàn tục bởi vì tâm ái. Thiền sư trả lời, tại vì họ không đủ trí tuệ, tức là họ chưa hiểu thế nào là tâm ái hết, chưa hiểu thế nào là tâm tham. Một đôi khi người tu có định tâm rất nhiều mà không có trí tuệ cũng rất là nguy hiểm nữa. Đây là thầy nói các vị mà tập chân định này, bản chất của phiền não và định tâm là bé xé ra to. Người tu hành ngồi thiền có định tâm, các vị tập chân định đó, bất chợt suy nghĩ chuyện phiền não, phiền não cộng với tâm định sẽ tăng lên rất mạnh và xúi người này bỏ y. Thì đọc lại ha. Một đôi khi có khi người tu có định tâm rất là mạnh mà không có trí tuệ cũng rất là nguy hiểm. Bản chất của phiền não và định tâm là bé xé ra to. Phiền não nó cũng từ chuyện nhỏ mà nó xé ra chuyện lớn, chuyện không có gì hết trơn mà nó làm cho thật to. Người ta không có gì hết trơn mà trong này nó vẽ rồi vẽ dời ra, nó làm nói rất là dữ. Lát mình chạy theo nó hồi nào không hay. Thì bản chất của phiền não và định tâm là bé xé ra to. Người tu hành ngồi thiền có định tâm, bất chợt tâm suy nghĩ về chuyện phiền não, thì bây giờ phiền não là cộng thêm tâm định nữa, tăng lên rất mạnh và xuống người này bỏ y. Rất nhiều vị tập thiền định chú tâm thật dữ vào đề mục nên có định mà không có trí tuệ. Nếu suy nghĩ chuyện phiền não ái chẳng hạn, thì ái sẽ được hỗ trợ với tâm định và sẽ quậy phá rất là dữ. Rồi nói cái chuyện đó, thầy kể hai sự tích. Một sự tích là lúc Bồ Tát làm đạo sĩ ở núi Hy Mã Lạp Sơn, thì chắc là ở trong túc sanh chuyện quý vị biết rồi. Thầy nói rằng là mỗi ngày đó Bồ Tát lúc bây giờ đó, trong một cái kiếp làm đạo sĩ ở trên núi Hy Mã Lạp Sơn đó, rồi vị vua trong cái thành đó, đó rất là kính đạo sĩ, coi đạo sĩ như bạn. Vì vậy ông lúc đó là ông đi đánh giặc, rồi kia ông mới nói với đạo sĩ như thế này là nếu như mà trong khi mà ngài mà tôi đi vắng á, thì ngài cứ việc tới thì bình vô trong vườn Thượng Uyển á, rồi hoàng hậu sẽ là dâng cơm cho ngài, tức là cái phần ăn uống ngài đừng lo, cứ là hễ mà khi nào mà ngài buổi sáng sớm ngài cái lại đi trị bình thì trong cung thì trong vườn Thượng Uyển thì sẵn đó thì hoàng hậu sẽ là đem cơm lại dâng cho ngài, rồi vân vân đó. Thì là khi mà đạo sĩ này nghe được như vậy thì cũng rất là hoan hỷ. Vì vậy khi mà ông vua ông đi đánh giặc á, thì đạo sĩ cứ mỗi buổi sáng tới trị bình. Thì trong tích nói rằng là lúc đó có một lần đó, khi mà ông đi xuống mà ông đi bằng dùng thần thông á, núi từ núi đi tới về rất là xa, tới ngang đó rồi cái đi bay ngang qua cửa sổ thì thấy hoàng hậu lúc bây giờ cái xiêm y nó bị lòi ra. Thì ông thấy xiêm y của hoàng hậu, tại vì cái hình dáng của hoàng hậu đẹp quá chắc có lẽ vậy, do đó mà ái nó khởi sanh. Và lúc ngay tức thì ông mất thần thông. Ngay tức thì ông mất thần thông rồi đó, thì vì tâm ái nó mạnh quá, do đó ông cũng muốn kêu bằng tới lui với hoàng, bây giờ đi về không được rồi, mất thần thông sao bay về nữa. Hồi trước thì có thần thông thì bay tới, thấy không? Bây giờ nó mất thần thông thôi làm sao bay lui, lúc đâu đâu có máy bay rồi gì đâu. Sự đoán vậy. Kể ông vua ông về, một vua là bạn rất là tốt của vị đạo sĩ này. Đạo sĩ đem câu chuyện kể cho vua nghe, nói thật như vậy, hay là tôi vô thế nào đó, mỗi ngày tôi lại tôi trị bình, có bữa đó tôi vô tôi thấy xiêm y của hoàng hậu hở hang và đó tôi ái tôi khởi sanh, mà bây giờ tôi hết mất hết thần thông rồi, bây giờ tôi chịu chết đây rồi. Thôi mà ông cũng muốn giết tôi thì giết, nhưng mà người bạn của đạo sĩ ông vua đó là tiền kiếp của ngài A Nan. Vì vậy vị vua không những mà là tha thứ cho đạo sĩ rồi, mà còn nói rằng là nếu mà đạo sĩ muốn là cho cưới bà hoàng hậu đó luôn. Nhưng mà bà hoàng hậu này cũng rất là thông minh, chỉ nhớ câu chuyện không lầm là vậy đó. Thì là khi mà hai người mà lấy nhau đó thì bà làm nhiều đủ cách làm cho cái vị đạo sĩ này nhớ lại cái đời tu của mình. Như là ví dụ chẳng hạn như bà đối xử tệ bạc với ông vậy chẳng hạn, thì ông làm cho ông tủi thân, ông nhớ lại cái đời tu. Bây giờ ông ráng tu có thần thông lại thôi, ông bỏ hoàng hậu, ông bay về nhà luôn, bay về lại Hy Mã Lạp Sơn. Đó là một cái câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai trong này, thiền sư nói về cái chú Sa Di ở Tích Lan. Sư thì sư không nghe cái câu chuyện này, mà sư nghe một cái câu chuyện khác của ngài thiền sư Usela Nanda kể. Nhưng mà không biết hết giờ chưa đây?
Chưa nè. Chưa, dầu có hết cũng còn.
Hết giờ rồi hả quý vị ha? Sư nghe cái chuyện mà chú Sa Di mà bị ái, mà do đó mà lục y thì thầy của sư là ngài thiền sư Xin Đa kể là nói như thế này, là có một vị sư đã nhận một đứa học trò vô làm đệ tử cho xuất gia Sa Di đó. Rồi ông này đó tập chân định rất là giỏi, vì vậy mới chỉ cho học trò cũng tập chân định. Thì vị Sa Di nó cũng thông minh vô cùng, ông tập một thời gian cái tự nhiên giỏi à, giỏi không bay được, bay được cái bay tà tà xuống sống. Ông thầy nói coi chừng đấy nghe, đừng có làm vậy, làm vậy là mày đệ tu của mày rất là nguy hiểm, không vâng vâng, là khuyến cáo học trò của mình đó. Nhưng mà anh này không nghe, này nghe cái ông thiền sư ông kia vô ông nói mày mà không, con mà không có nghe sư đó, rồi mày đi lấy con mù đó. Ông Sa Di nói ủa sao mình tu hành mà đi lấy con mù nào, đang ở trong chùa đang tu thiền với thầy mà làm sao mà đi lấy con mù. Đấy. Cái rồi tiếng nào tật đó anh tập thần thông được rồi, anh bay tà anh đi chơi, anh đi vô trong làng gặp cái cô kia hát hay quá, rất là ầm xuống. Xong thầy nói bày ngàn nghe tiếng hát của cô gái ái sanh lên, mất thần thông rớt xuống cái đất cái bịch, chắc cũng cùng chuyện quá. Khi mà rớt xuống rồi đó thì cô này thấy cũng tội nghiệp quá, mà cũng người tu nữa, thôi thầy lấy cuối cùng mới lấy cái cô này, rồi sinh ra được đứa con đó. Nhưng mà suốt đời cái chú này, anh này là từ nhỏ tới lớn là đi xuất gia, mà với là ở trong chùa đâu có biết làm gì, anh không có biết làm gì hết trơn, thành cô vợ cô càng nhằn ngoài. Cô nói không, anh sao mà tôi thấy không có tích sự gì hết trơn, thì ông sư mà làm biết làm gì đâu, đó có gì nhớ, đừng có lấy mấy ông sư mấy ông hoàng đó. Không có làm cái tích sự gì hết trơn. Nhưng mà đầu ông cô sợ, ông cô không dám nói. Rồi đến khi mà có thằng con, cô la thằng con, cô cũng nói một thứ nữa, mày sao giống cha mày quá. Ông nghe cô này cũng nổi điên chịu nổi, thì nói không làm gì cho ông cũng ngồi đó, ông đang rổ, ông cầm cây rổ đó, đang cái dây mây đó nó còn giữ, quất âm một cái trúng mắt cô này mù luôn. Đấy, bây giờ mới hiểu tại sao mà thầy mình nói rằng không tu thì mày sẽ lấy con mù là vậy đó. Thì trong hai cái chuyện này đều nói rằng là hễ mà mình tu thì phải coi chừng cái tâm ái. Nếu mình tu mình có trí tuệ thì giống như ông thầy nói, phục cái tâm ái nó bỏ chạy đi chỗ khác à. Được rồi quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chào.